chúng ta lần thứ nhất, chúng ta sẽ hát bài cảm ơn Chúa. Xin mời các bạn.
Xin cho con biết lắng nghe
lời Ngài dạy con trong đêm tối.
Xin cho con biết lắng nghe anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau đó ai nấy trở về nhà mình, còn Đức Giêsu thì đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy bảo sao? Họ nói như thế nhằm thử người, để có cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống đất, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên và bảo họ: ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng đầu lên và nói: này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời chị em ngồi.
Tôi biết là bây giờ mà mời không mời ngồi thì cũng phải ngồi, đúng không? Mệt quá rồi. Thứ hai nữa là thấy nhiều chị đi chặng đàn thánh giá mà cứ sụt sùi khóc quá sức. Là bởi vì chúng ta cảm thương Chúa vô cùng, đúng không? Chúa bị đóng đinh, Chúa bị chết vì tội lỗi chúng ta. Thế chúng ta bỏ cả một buổi sáng để đi tịnh tâm, chắc chắn cũng muốn nghe cha tài nói chút ít gì đó, đúng không nào? Thế thì tôi chọn cái bài phúc âm của ngày Chủ nhật. Chắc chắn tất cả các chị đều đã biết cái bài phúc âm này rồi. Nó nổi tiếng lắm. Mang tên là bài phúc âm là nói về người đàn bà phạm tội ngoại tình. Tội gì thì nó còn đỡ, ngoại tình mà chị ta không biết ngoại tình sao, che chắn không kỹ sao mà đến nỗi mà bị người khác phát hiện, rồi nó kéo cả đám đông nó lôi đi, vừa xấu hổ vừa đau đớn. Thế mà nó kéo đến trước Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta thấy phúc âm trình bày cái đoạn phúc âm này, dường như chúng ta cứ nói như vậy thì thành ra
là chúng ta tập trung vào cái người đàn bà. Có một cái vở diễn nguyện cũng hay lắm, mang tên là Người đàn bà 2000 năm trước, tức là nói về cái người phụ nữ phạm tội ngoại tình trong trang tin mừng ngày hôm nay nè. Lát nữa có Đức Cha rồi các chị trong ban điều hành của giáo phận sẽ múa cái bài đó cho các chị coi trước thánh lễ, và bỏ một tràng pháo tay trước cái đi. Nhưng mà dường như người ta cứ tập trung vào người đàn bà. Nhưng mà thưa các chị, phúc âm không có tập trung vào cái người đàn bà này đâu. Qua cái đoạn phúc âm này, người ta muốn nói đến Chúa Giêsu, và người ta tập trung vào tình thương của Chúa Giêsu và sự tha thứ của Chúa Giêsu đối với tội nhân. Trong đoạn phúc âm này, thưa các chị, mình thấy dường như chúng ta đang đứng trước một cái tòa án vậy đó. Ở nơi đó quan tòa là ai? Chúa Giêsu. Cái người tội phạm hay gọi là phạm nhân là ai? Là người đàn bà. Cái tội chị ta phạm là cái gì? Ngoại tình. Cái án phạt là gì? Ném đá cho đến chết. Còn dân chúng là ai? Là những nhân chứng, và đồng thời cũng là những công tố viên đang giơ tay ném đá chị ta, ném đá chị ta cho đến chết. Chúng ta đang được đưa đến một cái tòa án. Ở nơi đó có quan tòa, có nhân chứng, có vật chứng, có người làm chứng, rồi có tội và có hình phạt. Tội là phải ném đá cho đến chết, chứ không có ở tù chung thân, mà cũng không có 20-30 năm tù hay là hưởng án treo gì đó. Ném đá cho đến chết, tội là tội chết. Thế nhưng mà chúng ta tưởng rằng dân chúng đưa chị ta đến với Chúa Giêsu, rồi họ đưa Chúa Giêsu lên cao, mình tưởng là họ tôn trọng Chúa Giêsu, người ta tưởng rằng Chúa Giêsu là quan tòa. Nhưng mà thật ra trong cái câu của họ nói, theo luật thì ông Mô-sê dạy chúng tôi là phải ném đá cái hạng phụ nữ này cho đến chết, còn thầy nghĩ sao? Tức là thầy phán xử như thế nào? Nhưng mà khi em chừng ra, chúng ta tưởng rằng là người ta đưa Chúa Giêsu lên là quan tòa, nhưng thực chất đây là cái tòa án để xử tội Chúa Giêsu, hay có thể nói là họ tạo cái cớ để kết tội Chúa Giêsu, và dường như đưa Chúa Giêsu trở thành một phạm nhân. Chúng ta theo dõi, chúng ta sẽ thấy bây giờ họ đưa cái người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang, toàn bộ tất cả mọi người đều đồng thanh là phải ném đá chị ta cho đến chết. Rồi họ đưa đến Chúa Giêsu và họ hỏi Chúa Giêsu xử như thế nào. Nếu như Chúa Giêsu bảo rằng phải tha chị ta đi, bởi vì chính Chúa Giêsu đã rao giảng về tình thương, rao giảng về sự tha thứ, thì bây giờ nếu mà gặp cái người phạm tội ngoại tình này, Chúa Giêsu sẽ bảo là tha cho chị ta, không có được ném đá. Thì rõ ràng đó là cái cớ để cho người ta kết tội Chúa Giêsu. Họ sẽ kết án rằng Chúa Giêsu đã vi phạm luật của ông Mô-sê, và như thế là Chúa Giêsu phá bỏ lề luật của Thiên Chúa, và như thế là tội phạm thượng và sẽ bị chết. Chúa Giêsu sẽ bị ném đá cho đến chết, chứ không phải người phụ nữ kia. Họ gài ra một cái cớ như vậy, bởi vì họ đã nói rằng, thưa thầy, theo luật Mô-sê, theo lề luật thì ông Mô-sê dạy chúng tôi phải ném đá cái hạng đàn bà này cho đến chết. Và nếu như Chúa Giêsu nói ngược lại, có nghĩa là Chúa Giêsu chống lại lề luật của Mô-sê, và như thế là chống lại Thiên Chúa, cho nên họ sẽ có cái cớ để kết án Chúa Giêsu. Còn nếu như mà Chúa Giêsu trả lời thôi, tha thôi, hãy ném đá chị ta cho đến chết đi, thì Chúa Giêsu lại vi phạm hai điều. Một là Chúa Giêsu đã rao giảng về tình thương và sự tha thứ, vậy tại sao Chúa Giêsu lại lên án ném đá chị ta cho đến chết? Cái thứ hai, nếu như Chúa Giêsu bảo rằng phải ném đá chị ta cho đến chết, thì Chúa Giêsu lại vi phạm lề luật của Roma. Bởi vì các chị biết rằng là đất nước Do Thái thời Chúa Giêsu là bị nô lệ bởi cái ách của La Mã, và không ai có quyền lên án tử ngoại trừ hoàng đế Roma và tổng trấn Philato lúc bấy giờ. Không ai được quyền lên án tử. Vậy nếu như Chúa Giêsu bảo ném đá chị ta đi, tức là nếu như Chúa Giêsu tôn trọng luật Mô-sê, và nếu như Chúa Giêsu theo đám đông dân chúng đòi ném đá chị ta, thì rõ ràng
Chúa Giêsu đã vi phạm cái luật của Roma, và do đó họ có thể tố cáo Chúa Giêsu trước tòa án của La Mã. Vậy thì đàn nào cũng chết như các chị. Cho nên tôi mới nói rằng cái tòa án này được lập ra không phải để xử cái người phụ nữ, mà là để xử Chúa Giêsu. Vậy thì đứng trước như vậy, Chúa Giêsu sẽ làm cái gì? Chúa Giêsu không nói gì hết, Ngài thinh lặng. Thinh lặng là để cho người ta đến với cõi lòng của mình. Và cái tòa án này không phải là một tòa án ở ngoài đời nữa, mà Chúa Giêsu đưa họ đến một cái tòa án khác. Đó chính là tòa án lương tâm của mỗi người. Khi họ cứ nhao nhao lên đòi thầy phải có ý kiến, thì Chúa Giêsu bảo: ai trong các ngươi sợ tội thì hãy ném đá chị ta trước đi. Nghĩa là Chúa Giêsu đưa người ta đến, mỗi người sẽ trở thành một quan tòa. Nhưng mà không phải quan tòa để xử cái người đàn bà đó, mà là quan tòa để xét xử chính mình. Ai trong các ngươi sạch tội thì hãy ném đá chị ta trước đi. Chúa Giêsu đưa người ta đến cái quan, đến một cái tòa án khác, đó chính là tòa án lương tâm. Vậy thì thưa các chị, Phúc Âm thuật lại cho chúng ta thế nào? Tất cả họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, và đầu tiên hết đó là những người lớn tuổi, những người già. Ta thường hay nói là những người già là những người khôn ngoan. Sách Khôn Ngoan hay nói đó, lễ đám tang bao giờ chúng ta cũng hay nghe mấy cái bài đọc đó, là người giàu bạc thì khôn ngoan. Khôn ngoan là bởi vì họ sống trong cuộc đời này nhiều năm trời rồi, thưa các chị. Cho nên họ ý thức được rằng họ đã phải vấp ngã rất nhiều lần trong cuộc đời, và như thế họ sẽ xác nhận được mình có tội, mình có lỗi nhiều lắm. Cho nên cái người khôn ngoan thường là cái người rất là khiêm tốn, rất là khiêm nhượng. Và Chúa cũng ban cho đặc biệt người già nào cũng vậy, bắt đầu tuổi 60, 65, rồi 70, rồi tới 80, bao giờ cũng thế. Giống như Đức Thánh Cha John Paul II hay là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16,
bao giờ cũng đi cuối xuống. Làm sao? Tại vì cái xương nó mềm mà, cho nên nó cong cái lưng xuống và đi cuối.
Nhưng mà cái điều đó cũng nói lên một điều rằng là người già bao giờ cũng khiêm tốn, phải không bạn? Bà cười rất là tươi. Đó, đúng rồi. Vậy thì ngày hôm nay tôi muốn lấy cái đoạn Phúc Âm này để chúng ta nói với nhau một điều. Đó là chúng ta ý thức về cái tình trạng tội lỗi của mình. Vậy thì thưa các chị, tội là cái gì? Ta thấy tội là gì? Thưa định nghĩa hồi xưa tới bé nhà chúng ta đã học rồi. Tội tức là ý nghĩ, lời nói, đúng không? Việc làm nè, và những điều thiếu sót xúc phạm đến Chúa và xúc phạm đến anh chị em của mình. Đấy, đó là tội. Chúng ta đã học từ bé. Vậy thì tội, ngoài ra khi chúng ta có tội thì chúng ta sẽ làm cái bí tích gì? Bí tích giải tội. Vậy bí tích giải tội được định nghĩa là cái gì? Bí tích giải tội đó là bí tích mà Chúa Giêsu đã làm. Làm nên để làm cái gì? Để tha cho chúng ta các tội mà chúng ta đã phạm. Từ khi chúng ta lãnh bí tích giặt rửa tội về sau, và cũng giao hòa chúng ta với Chúa và mọi thánh của người. Đó là định nghĩa mà chúng ta đã học từ khi vỡ lòng, từ khi rước lễ lần đầu. Tôi nhắc lại vậy thôi. Vậy thì muốn làm cái tích giải tội, chúng ta làm mấy điều thưa các chị? Mấy điều? 4 điều. Nên bạn ghi 4 điều thì chỉ làm 4 điều thôi, không làm hơn. Hồi xưa thì 5 điều, mà bây giờ thì 4 điều. Một là xét mình. Hai là ăn năn dốc lòng chừa. Ba là xưng tội. Và bốn là làm việc đền tội. Vậy thì tôi cùng với anh chị em để xét qua bốn cái điều này. Vậy thì thưa các chị em, xét mình nghĩa là gì? Thông thường chúng ta hay nói rằng xét mình nghĩa là chúng ta ngồi, chúng ta nhớ lại từ cái lúc mà chúng ta xưng tội xong hết cho tới bây giờ là mấy tháng rồi. Rồi trong thời gian đó chúng ta đã phạm những tội nào, phạm mấy lần, vân vân. Rồi chúng ta ăn năn để xin Chúa tha thứ. Thường là chúng ta nhớ xét mình là như vậy. Nhưng thưa các chị, chúng ta xét mình còn một yếu tố khác. Xét mình không phải là chúng ta chỉ nhớ đến tội không, không phải là chúng ta nhớ đến tội không đâu, mà chúng ta phải nhớ đến cái điều quan trọng, đó là tình thương của Chúa dành cho chúng ta. Giống như bây giờ các chị ngồi nhớ lại, nếu mà ai mà ba mẹ đã chết rồi, nhiều lúc chúng ta ngồi một mình chúng ta khóc. Khóc là không phải là vì chúng ta nhớ đến ba mẹ chúng ta đâu, có một phần.
Nhưng mà không, có một điều nữa là chúng ta nhớ rằng ba mẹ chúng ta đã thương chúng ta vô cùng, lo lắng chúng ta nhiều lắm, rồi dạy chúng ta hay là dặn dò chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Vậy mà nhiều lần chúng ta không có nghe, không có làm theo những cái chỉ dẫn của cha mẹ. Cho nên bây giờ cuộc đời của chúng ta gặp nhiều long đong, nhiều đau khổ, nhiều bệnh tật, nhiều trắc trở v.v. Và những lúc bây giờ chúng ta nhớ lại cái tình thương mà cha mẹ đã dành cho mỗi người chúng ta, chúng ta khóc. Vậy thì xét mình cũng vậy đó thưa các chị. Tức là chúng ta không phải chỉ nhớ đến cái tội của mình, nhớ đến tội mình làm gì, cái tội của mình nó xấu xa, nó độc ác, nó chán chường. Chúng ta nhớ đến Thiên Chúa, nhớ đến tình thương của Chúa dành cho chúng ta, thì lúc bấy giờ chúng ta mới cảm nhận được rằng mình đã không làm đúng theo những gì Chúa dạy. Và như thế chúng ta đã có lỗi với Chúa, và chúng ta sẽ khóc lóc ăn năn để dốc lòng chịu. Đó mới là xét mình thật sự. Vậy thì thưa các chị em, tôi nhớ có một cái câu chuyện kể là có một ông chủ với một con lừa. Con lừa thì cái là nó khờ, nó ngu, nó cù lần, nó có thông minh như mấy con vật khác. Nhưng mà được một cái là con lừa nó rất là cần cù, chăm chỉ. Thế rồi con lừa nó sống với ông chủ nhiều chục năm trời. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó, hàng ngày thì nó vẫn chở hàng cho ông chủ lúc nặng lúc nhẹ. Và thỉnh thoảng nó chở ông chủ đi vòng vòng chơi nữa cơ. Thế rồi theo thời gian thì con lừa đó nó lớn lên, nó già. Nó già, nó yếu, thì nó không còn đủ sức để chở hàng và chở ông chủ đi xa nữa. Thế là ông chủ không có sử dụng đến con lừa nữa, mà sử dụng những con lừa rẻ hơn. Thế là một ngày nọ, ông chủ đi xa. Con lừa nó ở nhà nó buồn quá, nó nghĩ là bây giờ mình là bị ông chủ cho là hết xài rồi, cho nên nó buồn lắm. Thế là một ngày nọ nó thơ thẩn, nó đi trong vườn, nó đi chơi, nó dạo chơi. Vô tình sao đó, nó không có để ý, đang buồn mà đầu óc miên man nghĩ ngợi lung tung. Thế là nó xa chân một cái, rớt xuống một cái giếng sâu. May mắn cho nó là cái giếng đó là không có nước, thế là nó lọt tõm xuống ở dưới sâu đó. Thế là nó phát hiện ra rằng ở dưới đây thế nào cũng chết chắc, không có cái gì để ăn, không có nước uống thì là chết chắc. Nó bèn la lên để kêu cứu, nhất là nó kêu cứu ông chủ đó, kêu suốt cả một buổi chả thấy ông chủ lên tiếng gì cả. Thế là nó thất vọng mệt quá mọi người đã. Nhưng mà lúc bấy giờ ông chủ đi về mà không thấy con lừa đâu cả. Thế là ông bèn đi tìm con lừa, đi tìm khắp nơi không thấy. Nhưng mà một hồi ông chủ nghe cái tiếng con lừa nó kêu, thế là ông chủ đến bên giếng. Thôi thì chúng ta khỏi nói con lừa nó mừng tức cỡ nào, vì lúc bấy giờ nó sẽ được cứu rồi. Thế là nó bèn ngó lên mà như là than van với ông chủ, như là thẫn nài với ông chủ: cứu con lên ông chủ ơi, chứ nếu con là con chết chắc. Nó bây giờ ông chủ nhìn quanh xong rồi tìm một cái sợi dây thừng, rồi làm một cái nút thắt chó, rồi thả xuống, rồi bỏ vô ngay chân của con lừa, rút lên một cái xít, kéo con lừa lên. Nhưng mà ông chủ thì cũng già, cho nên yếu sức. Còn con lừa thì nó nặng, cái giếng thì sâu, kéo nó được chút lại rớt xuống, kéo nó được chút mà rớt xuống. Cứ mỗi lần như vậy con lừa nó cứ ngước lên như van nài ông chủ: cố lên ông chủ, cố lên ông chủ, cố lên ông chủ, sắp được rồi. Thế nhưng mà ông chủ không biết sao kéo mấy lần nó mệt quá. Thế là ông chủ đành quăng cái cọng dây xuống giếng. Thế con lừa nó ngạc nhiên lắm: ông chủ đừng có bỏ cô. Nói như vậy, mang lên như vậy, nhưng mà ông chủ vẫn quay lưng bỏ đi. Trời ơi, con lừa nó tức quá trời. Nó nghĩ trong bụng rằng ông chủ này là cái người vô ơn. Tôi đã phục vụ cho ông chủ suốt nhiều chục năm trời, vậy mà ông không nhớ đến tôi, ông không cứu tôi. Bây giờ tôi đang gặp nạn, tôi sắp chết, vậy mà ông nỡ lần nào ông bỏ nó đi như vậy. Nó gào thét từ dưới giếng lên. Mặc tình ông chủ cứ bỏ đi, cho đến khi mà nằm đó than thân trách phận. Thế là một lúc sau, ông chủ quay trở lại cái giếng đó, nó mừng dễ sợ luôn á. Rồi ông chủ tìm ra được cái cách cứu nó rồi. Thế nên niềm mừng của nó chưa kịp vơi đi, thì bắt đầu ông chủ rút ra một cái sẹo to là to. Thế là ông chủ xúc đất cái đổ xuống giếng, xúc đất cái đổ lên trên đầu con lừa. Trời, lúc đó con lừa nó tức vô cùng. Nó bảo ông chủ này không những là cái người vô ơn mà còn là độc ác nữa. Ngỡ lần nào nó đã phục vụ suốt mấy chục năm trời như vậy, bây giờ nỡ lần nào ông chủ chôn sống nó dưới giếng này. Nó tức quá, nó đứng nó nguyền rủa ông chủ, và nó chẳng tiếng người, coi như không thèm dòm, không thèm phục cửa, không thèm giúp giúp gì hết.
trong lúc đó ông chủ vẫn cứ xúc đất đổ xuống đầu nó, và đất từ trên đầu nó rớt xuống dưới chân, rồi dần dần đất dâng lên cho tới cái bụng của con lừa. Nó tức đâu, nó bảo không có thể mà đứng yên được, bây giờ mình phải thể hiện cái sự tức giận đó. Thế là con lừa nó bực mình quá, bây giờ ông chủ đổ đất lên đầu nó tức mình, hất đất qua một bên và nó dậm chân để thể hiện cái sự tức giận. Và khi nó dậm chân như vậy thì nó rút cái chân lên, và nó phát hiện ra rằng mỗi một lần nó rút cái chân lên thì cái chân nó lại nằm ở trên đất. Cứ thế ông chủ đổ đất xuống đầu nó hất qua một bên, rút chân lên, đổ đất xuống đầu nó hất qua một bên, rút chân lên. Cứ thế nó làm riết một hồi nữa nó đứng ở trên cái vị trí. Và lúc bấy giờ ông chủ mừng rỡ vô cùng, chạy lại ôm lấy con lừa. Và lúc bấy giờ con lừa mới được khám phá ra một điều rằng, à thì ra không phải ông chủ này là người vô ơn, ông chủ này không phải là một cái người độc ác tàn nhẫn. Mặc dù ông đổ tất cả những cái gánh nặng ở trên đầu nó, đất đai, nó tưởng là như vậy thôi, nhưng mà thật ra đó là cái cách ông chủ đang muốn cứu nó. Nếu như nó cứ đứng đó, nó chấp nhận cái cuộc đời như vậy, nó không hất đất ra và nó không gắng sức mình để vươn lên, thì nó sẽ bị đất lấp chìm với chiếc cây giếng. Cũng vậy thưa các chị em, trong cuộc đời nhiều lúc chúng ta cũng rơi vào hoàn cảnh đó. Có những khi chúng ta nghĩ rằng mình trung thành với Chúa nhiều chục năm trời, chúng ta đi lễ đều đều hàng tuần, ngày Chủ nhật không bỏ, nếu có bỏ thì đi xưng tội. Rồi nếu như mà ngày thường mình rảnh ra mình đi lễ rồi, có chị còn đi lễ cả ngày, coi như trong tuần ngày nào cũng đi. Có người còn siêng hơn, nó đi sáng đi chiều nữa cơ. Rồi thậm chí có khi chầu mình Thánh Chúa, rồi có khi đi chặn đạt Thánh Giá lúc 3 giờ hoạt động kinh lòng thương xót Chúa nữa, đúng không? Cho nên lúc nãy tôi thấy lúc mà hát cái bài người ca lòng thương xót, thấy ai cũng rưng rưng nước mắt, hát một cách phấn khởi. Vì các chị đã quen hát cái bài đó rồi, và cái bài đó đem lại cái tâm tình cho các chị rất nhiều. Vậy thì rõ ràng chúng ta trung thành với Chúa rất nhiều, thế nhưng mà chúng ta thấy nhiều tay nó bỏ, nó đâu có đi lễ nhà thờ, nó đâu có sốt sắng, nó đâu có thèm đi tỉnh tâm, nó cho là xa, vân vân. Thế nhưng mà nó vẫn sống quay quay, nhiều khi nó còn hạnh phúc hơn mình, nó giàu có hơn mình nữa, mình tức mừng lắm. Thậm chí vì mình còn bệnh tật ở trong người nữa, một căn bệnh không có, nó còn rủ thì bạn bè khác tới viếng thăm mình. Bệnh nhiều rồi chúng ta gặp phải những điều tai tiếng, những tai ương, rồi những lời nói khích, những lời phê bình, những lời chỉ trích, những sự hiểu lầm làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu. Và chúng ta bảo rằng tại sao Chúa đứng đó, Chúa có đó mà Chúa không quên vực con, làm sao Chúa không cất đi cái gánh nặng đó khỏi con, Chúa cứ để như vậy. Và thường chúng ta trách Chúa. Vậy thì rõ ràng chúng ta khi xét mình thì mình cần phải khám phá lại cái tình thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Sau này nếu có dịp chúng ta lên thiên đàng và chúng ta được coi lại cái cuộc phim giống như hai ông quay phim ông quay vậy đó, từ đầu cho tới cuối cuộc đời của mình, nó quay chậm từng phút, chúng ta mới cảm nhận được rằng mỗi một giây phút trong cuộc đời của chúng ta, Chúa đã gìn giữ, Chúa đồng hành và Chúa hướng dẫn chúng ta. Còn trong khi chúng ta đang sống trong cuộc đời này, chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta hay trách Chúa. Vậy thì khi xét mình, chúng ta phải cảm nhận lại cái tình thương mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Cũng vậy, khi xét mình chúng ta phải thấy cái tội của mình, chứ mình đừng có thấy cái tội của người khác. Và tất cả mọi người chúng ta đều là người có tội hết, chứ không phải ai mà sạch tội hết. Thánh Paulo và Thánh Gioan đã nói rằng nếu ai nói mình là không có tội thì đó là người nói dối, và sự thật không ở với người đó. Chúng ta là con cháu Adam Eva, Adam Eva đã phạm tội và truyền lại cho chúng ta. Vậy thì tất cả mọi người chúng ta đều là tội nhân, và Chúa đã chết cho tội lỗi chúng ta, cho nên chúng ta mới được hưởng cái ơn cứu độ đó từ nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Có một lần ở một cái vương quốc nọ, người ta quy định rằng hễ mà tội ăn cắp á, ăn cắp cái gì cũng vậy, ăn cắp một cái mắt kiếm, ăn cắp một đôi dép, hay là ăn cắp một chiếc xe hơi, hay là ăn cắp một cái Honda hay là xe đạp, miễn là tội ăn cắp đều phải chết, xử tử chân nhanh. Thế là một ngày nọ có một tên ăn trộm, nó ăn cắp cái gì đó, nó bị bắt quả tang. Thế là người ta đem nó đến trước mặt nhà vua. Nhà vua phán một câu thôi: tội ăn cắp thì phải chết, đem nó ra xử tử. Thế là trong khi đem nó ra như vậy thì nó quỳ xuống, nó lại nó khóc, nó nói nhà vua thế này: thưa đức vua, hạ thần bị bắt phạm tội ăn cắp thì hạ thần chết là đúng với tội của hạ thần, không có gì nói hết. Nhưng mà nếu mà hạ thần chết đi thì quả thật
là một cái sự mất mát lớn. Bởi vì hạ thần có một cái bí quyết của gia đình, cho nên nếu mà chết đi thì cái bí quyết đó sẽ đi theo hạ thần luôn. Nhà vua tò mò lắm, hỏi nhà ngươi có bí quyết gì nói cho ta nghe. Thế là ta bèn trả lời rằng là có một cái bí quyết là gia đình con đó, là có một cái hạt dẻ, mà cái hạt dẻ này chỉ trồng xuống đất trong vòng một đêm thôi, nó sẽ mọc lên thành một cái cây dẻ thiệt là lớn, trái của nó xung xuê, và ai mà bị bệnh tật, bất kỳ bệnh nào, kể cả bệnh nan y, bệnh ung thư, mà ăn cái hạt dẻ, ăn cái trái dẻ đó vào thì sẽ khỏi bệnh. Còn ai mà đang buồn phiền đau khổ thì ăn cái hạt dẻ đó vào sẽ cảm thấy vui tươi hạnh phúc. Nhà vua nghe khoái quá, bảo vậy thôi, cho nhà ngươi sống, mà ngươi phải trồng được cái điều đó nếu như lời nhà ngươi nói thật. Thế là tên ăn trộm bèn đào cái hố ở dưới đó, bón phân vào, tưới nước vào, rồi móc cái hạt dẻ ra. Thế nhưng mà lúc bây giờ cái tên trộm nó quỳ xuống, nó nói với đức vua rằng: thưa bệ hạ, hạ thần còn có một cái bí quyết khác, là nếu như mà ai trồng cái hạt dẻ này lên được á, thì người đó phải là người trong sạch, tức là không có phạm tội ăn cắp bao giờ thì mới trồng cái hạt dẻ đó lên được. Còn hạ thần thì mới vừa bị bắt rồi quả tan là đã ăn cắp, cho nên hạ thần trồng nó sẽ không lên. Vậy thì bệ hạ nhờ người khác trồng đi. Thế rồi bệ hạ nhìn sang thấy cái ông đại tướng là cái người lớn ở trong vương quốc, chỉ dưới có một người, tức là dưới vua, nhưng mà trên cả vạn người. Thế là nhà vua bèn bảo: này Khanh, Khanh là người mà ta kính mến nhất, người ta yêu thương nhất, và tôi nghĩ rằng là Khanh là cái người trong sạch nhất, cho nên đến hãy trồng cái hạt dẻ đó cho ta. Nên là quan đại tướng bèn cầm cái hạt dẻ đi đến cái hố, xong rồi suy nghĩ thế nào đó không biết, ông run run tay xong quỳ xuống và nói với nhà vua rằng: thú thật với nhà vua là hồi bé hạ thần có ăn cắp của mẹ hạ thần một món quà, một cái đồ vật mà cho tới giờ phút này nó không có trả lại, cho nên thần không có trồng nó lên đâu. Rồi bệ hạ kêu người khác đi. Thế là nhà vua lại bắt đầu kêu hết quan này quan kia, các quan văn võ trong triều đình ai cũng từ chối hết. Cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn vào nhà vua và họ nói rằng chỉ có đức vua mới xứng đáng để trồng cái viên cái hạt dẻ đó thôi. Thế là nhà vua bèn cầm lấy cái hạt dẻ rồi cũng run run đến trước cái miệng hố định trồng xuống. Cái nhà vua bèn nói rằng ngạc nhiên lắm, nhà vua bảo: thú thật với các khanh, hồi bé bệ hạ thờ trẫm cũng đã từng giữ một cái món đồ của vua cha, thấy nó đẹp quá giữ mà không có xin phép vua cha, rồi tới bây giờ vẫn còn giữ, cho nên chắc là ta cũng không có trồng nó lên được đâu. Khi nói đến đó thì bắt đầu cái tên trộm nó bèn đứng lên nói: thưa đức vua và thưa tất cả các quan, các vị là những người cao trọng nhất, các người là những người đáng kính nhất, các người là những người giàu có đầy đủ nhất, vậy mà vẫn còn giữ một cái điều gì đó của ai một cách bất công, một cách không có đúng ý người khác, mà các ngài vẫn còn tham lam như vậy. Còn hạ thần chỉ là một người nghèo, hạ thần ăn cắp có một món vật nhỏ thôi, vậy mà bị xử tử, bị chết, thật là oan uổng và thật là bất công cho hạ thần quá. Nói đến đó nhà vua bảo: cái tên trộm này nó cũng lẻo mép lắm, cho nên thôi thì tha cho nó đi, chứ nếu mình kết tội nó thì thành ra mình cũng có tội. Cho nên nhà vua nói: nhưng mà lần này thôi nhé, lần sau không có được làm như vậy nữa, nếu mà lần sau con ăn cắp nữa ta sẽ giết nhà ngươi, ta sẽ kết tội tử cho nhà ngươi. Như thế thưa các chị em, khi chúng ta xét mình, chúng ta biết là mình có tội, ai cũng có tội, không ai là không có tội. Vì vậy trong cái đoạn tin mừng này, khi mà Chúa Giêsu nói với tất cả dân chúng rằng ai trong các ông sạch tội thì hãy ném đá chị này trước đi, nghĩa là các ông phải xét mình, các ông phải quay về với nội tâm của mình để xem coi mình có phạm tội không. Không phải là tội ngoại tình, nhưng mà các ông có phạm tội, các ông có trong sạch không? Vậy thì nếu mà các ông trong sạch thì các ông hãy ném đá cái chị này trước đi. Khi nói như vậy thì tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng mình có lỗi, cho nên không có dám ném đá chị ta, và từ từ bỏ đi, từ người già tới cho tới cái người trẻ nhất. Vậy thì xét mình tức là chúng ta nhớ đến tình thương của Thiên Chúa, sự tha thứ của Thiên Chúa, và đồng thời chúng ta cũng nhớ rằng mình là kẻ có lỗi. Đó là hai điều quan trọng khi chúng ta xét mình. Điều thứ hai đó chính là ăn năn dốc lòng chừa. Vậy thì ăn năn dốc lòng chừa nghĩa là cái gì thưa các chị? Đó là chúng ta phải nhớ rằng mình là có tội, và đồng thời mình phải sám hối cái tội của mình. Trước thánh lễ chúng ta vẫn cứ hay đọc là tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Xong rồi chúng ta nói gì? Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Rồi vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời độc trinh, các chư thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Chúng ta nắm được để chúng ta nói rằng lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Ngày xưa đó thì cứ đọc cái tiếng Latin đó, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Ngày hôm nay nhiều lúc chúng ta ở trong nhà chúng ta cãi nhau với chồng, xong nên mình nói là lỗi tại tôi nhưng mà lỗi tại ông một phần. Thậm chí mình còn nói lỗi tại tôi, lỗi tại ông mọi phần. Hồi xưa mà ông quen với tôi là một cô gái thùy mị đoan trang, ít nói dịu dàng. Lấy ông 20 năm sau tôi không còn dịu dàng nữa mà tôi trở thành sư tử Hà Đông. Tôi dữ lên, tôi khó lên là tại sao? Là tại ông. Cho nên nhiều khi chúng ta nói lỗi tại tôi nhưng mà lỗi tại ông mọi phần. Chúng ta đổ thừa cho người khác, chúng ta không nhận cái tội của mình. Đúng vậy. Nhiều khi các chị tham gia mọi đoàn sinh hoạt, quét nhà thờ, mình trưng hoa, hoặc là sinh hoạt cái này kia, một ngày nào đó không biết mình lên mình xin cha sở cái gì đó, hay liên hệ với cha sở cái gì đó. Bữa đó ông bực mình, sau đó ông la cho một trận, thế là tự ái và bỏ, không thèm đi nhà thờ nữa, không thèm xưng tội nữa, không thèm là tham gia mọi đoàn gì đó. Xong rồi ai hỏi cái nó lỗi tại cha mọi phần. Nhiều khi mình nói như vậy đó, mình không có nhận cái lỗi của mình, mình nói là lỗi tại cha mọi phần, không phải lỗi tại mình. Có chứ, lỗi của mình tự ái, mình bỏ đi cái công việc đó. Cho nên khi chúng ta ăn năn tội, tức là chúng ta phải thấy cái tội của mình. Tôi nhớ rằng là có một lần người ta kể cái gì đó là cái điều quý giá nhất ở trên trần gian. Và ngày nọ Thiên Chúa sai các thiên thần đi xuống trần gian để tìm xem coi cái gì là cái điều quý giá nhất trên trần gian. Thế là thiên thần bay xuống và thấy một cái người nông dân đang cày bừa trên đồng ruộng của mình, mồ hôi chảy xuống nhọc nhằn vất vả lóng lánh. Thế là thiên thần bảo ôi, cái giọt mồ hôi lóng lánh vì cái công sức lao động của mình bỏ ra, đó là một điều quý. Thế rồi thiên thần hết lấy một cái giọt mồ hôi bay đem về cho Thiên Chúa. Thiên Chúa nhìn xem thấy giọt mồ hôi lóng lánh là tích chứa bao nhiêu những nhọc nhằn vất vả của người nông dân để tìm lấy cái của ăn cho mình. Thế là Thiên Chúa bảo đó là một cái điều quý, nhưng mà chưa phải là điều quý giá nhất. Thế rồi thiên thần lại phải bay xuống trần gian lần thứ hai để đi tìm coi cái điều quý giá nhất là cái gì. Tới một cái pháp trường, ở nơi đó có một vị có đạo bị bắt phải chối đạo. Vị ấy không thèm bỏ đạo và người ta hâm he là phải chết. Anh ta cũng không có đau lòng và lúc bây giờ hiên ngang để hát cái bài ca ngợi khen Chúa và đau khổ chặt lấy cái đầu anh ta, máu phun ra. Thế là thiên thần bay tới hớt lấy một giọt máu đỏ tươi còn nóng bỏng bay đem về cho Thiên Chúa. Thì Chúa nhìn xem cái giọt máu hồng nóng bỏng vừa mới chết vì niềm tin, và Thiên Chúa bảo chết vì niềm tin của mình, chết vì tin vào Chúa, kiên trung giữ vững cái niềm tin đó cho đến cùng, cho đến không màng tới mạng sống của mình. Quả thật là một điều quý, nhưng chưa phải là điều quý giá nhất. Thế là thiên thần lại bay xuống trần gian lần thứ ba, nhìn thấy một cái ông cụ, thế rồi lại thấy ông ngồi tóc phù xù và cảm thấy đau khổ lắm. Thế là thiên thần bảo chào cụ. Người đó nhìn lên bảo tôi mới có 40 mấy, chưa được 70, xong mà kêu bằng cụ. Thế là thiên thần bảo cụ mới 40 mấy mà sao nhìn già dữ vậy. Thế là anh ta bèn trả lời rằng là bởi vì tôi đã phạm tội nhiều, cuộc đời tôi ăn chơi trác táng đem lại biết bao nhiêu là đau khổ cho cha mẹ tôi, cho vợ con tôi và cho tất cả mọi người hàng xóm láng giềng tôi. Cho nên bây giờ tôi đau khổ lắm, tôi đau đớn lắm vì cái tội lỗi đó, cho nên tôi đã già đi trước tuổi rất là nhiều. Nói đến đó anh ta khóc bù lu bù la và những giọt nước mắt của anh ta chảy tràn xuống ở cái gò má của anh ta. Thiên thần hết lấy một giọt nước mắt long lanh và bay về đưa cho Chúa. Chúa nhìn xem, Chúa mỉm cười và Chúa bảo rằng đúng, quả thật cái này là cái quý giá nhất trên cuộc đời, đó chính là lòng ăn năn sám hối. Lòng ăn năn sám hối sẽ giúp cho con người cải đổi một cái điều tốt lành. Không phải chỉ là cái việc đi xưng tội, mà là chính cái lòng ăn năn sám hối giúp lòng chừa đó mới là cái điều để chúng ta được tha tội. Các chị nhớ thế này, có nhiều người già, nhiều người lớn tuổi đâu có đến được nhà thờ, cha thì cũng ở xa, cho nên vào những cái giờ phút cuối đâu có mời cha đến kịp. Và nếu như chỉ có cái lòng ăn năn giúp lòng chừa, hay người ta gọi là cái lòng ăn năn tội cách trọn, nghĩa là xét thấy cái tình thương của Chúa Ba La và xét thấy cái tội lỗi của mình, sự bất trung của mình, rồi khóc lóc ăn năn để xin Chúa tha cho mình cái tội đó, mặc dù không gặp được linh mục, không đi xin tội, không làm biết cách chạy tội, nhưng chính lòng ăn năn tội cách trọn này sẽ giúp người đó mau chóng lên thiên đàng. Các chị hiểu không? Vì cái lòng ăn năn tội cách trọn là đã được Chúa tha, cho nên chúng ta phải ăn năn tội cách trọn. Người ta kể có một lần, cha thánh John Maria Vianney, ngài thánh thiện lắm, cho nên ngài ngồi tòa một ngày đến cả 10 tiếng đồng hồ cơ. Thế là vào cái dịp mùa chay đó đông lắm, người ta đi xưng tội đông lắm, ngài ngồi tòa giải tội ở trong nhà thờ. Thế là người ta đi xưng tội một lúc rồi, ngài cũng mệt mệt. Thế là ngài ngó ra xem coi còn bao nhiêu người để chuẩn bị nghỉ hết rồi đi uống nước hay là đi rửa mặt tiếp tục vô giải tội tiếp. Thế nhưng mà khi ngài nhìn ra thì ngài thấy phía sau sau thấy con quỷ đen nó có cái đuôi nó đang đứng ở phía sau á. Thế là ngài ngừng lại đó, ngài đi xuống, ngài bảo: "Ê quỷ, mày đi đâu đấy?" Cái con quỷ nó trả lời, nó bảo: "Đi coi coi ta xưng tội làm sao." Đấy là cha bảo: "Mày có xưng tội thì mày đi xưng tội, chứ không có đi xem, đi ra khỏi nhà thờ. Nếu mà đi xem đi ra khỏi nhà thờ, không có gì phải xem hết." Đấy là con quỷ nó: "Vậy thì tôi cũng đi xưng tội." Đấy là cha thánh John Maria Vianney bèn bảo: "Vậy thì cứ đi." Đấy là cha tiếp tục ngồi tòa. Người ta xưng tội gần xong thì tới con quỷ nó bước vào trong tòa, nó cũng xưng. Các chị biết nó xưng tội gì không? Tội gì nó cũng xưng hết á. Từ tội giết người nè, xúi người ta giết người nè, xúi người ta đánh nhau nè, xúi vợ chồng người ta không tin tưởng nhau nè, xúi vợ chồng người ta đánh ghen nhau nè, cái gì nó cũng tội, cũng phạm hết. Và nó xưng hết tất cả các tội của nó. Nó xưng xong rồi thánh John Maria Vianney này bảo: "Được rồi, bây giờ mày xưng tội xong rồi đó thì mày ăn năn tội đi, rồi Chúa sẽ tha tội cho mày." Nó bảo: "Còn khuya." Nó nói là còn khuya, nghĩa là nó biết tội của nó nhưng mà nó không có xưng, nó không có ăn năn tội, và chính cái đó nó không bao giờ nó được tha. Mà lần nó đến nó gặp Chúa, nó bảo: "Chứ Chúa không có công bằng, mấy cái người á, con người á thì phạm tội nhiều lần rồi xưng tội Chúa tha hết, còn nó phạm tội có một lần thôi mà Chúa không tha nó, Chúa còn đá nó xuống dưới quả ngục cho nó ở dưới phải khóc lóc nghiến răng rồi đau khổ suốt đời." Chúa bảo: "Chứ bộ mày có sám hối bao giờ đâu, nếu mày sám hối thì tao tha cho mày rồi, còn con người nó yếu đuối, nó tội lỗi, nó phạm tới phạm lui bao nhiêu lần, nhưng mà biết lòng ăn năn và nó cần đến cái tình thương và sự tha thứ của ta, cho nên ta tha cho nó." Đấy, các chị thấy không, cái lòng ăn năn tội cách trọn làm nên cái bí tích chạy tội. Cho nên nếu chúng ta thiếu cái bước này thì chúng ta lãnh tội, lãnh bí tích chạy tội chưa có đầy đủ và chưa có đem lại cho chúng ta cái niềm vui thật sự. Cuối cùng chúng ta tới cái việc xưng tội. Cái việc xưng tội này nhiều thứ lắm. Ta thấy là thường là chúng ta cứ hay đi xưng tội. Có một lần á, tôi ở giáo xứ chánh tòa thì các chị đi xưng tội á, ngại đi xưng tội với tôi lắm. Và chánh tòa có một cha sở, ba cha phó. Và cha sở đó thì hay mặc cái áo trắng, áo anh ba, giải tội xong rồi ngày vô ngày mặc thêm cái áo lễ, vô nữa ngày làm lễ. Còn tôi thì tôi phải mặc cái áo dòng đen vậy nè, ngồi tòa xong rồi vô rồi còn khoác thêm cái áo anh ba, thêm cái áo lễ vô nữa. Dĩ nhiên nó bên trong nó còn cái áo sơ mi rồi cái áo thun lót nữa, bốn năm cái phải nóng lắm. Nhưng mà ở trên tòa đó thì họ nói rằng đi xưng tội đó mà gặp ông cha mặc áo đầm đen á thì không có vào xưng tội. Tại vì thứ nhất là ông trẻ, chỉ cần vô nói: "Thưa cha, con phạm tội, con đã xưng tội cách đây 4 tháng là ông nhận ra cái tiếng nói của mình rồi, cho nên là không có đi xưng tội đâu. Vô cái bắt đầu xưng tội đứng dài dài, xong cái chị kia vừa đi ra cái mặt thêm đầm trắng hay đầm đen. Đầm trắng thì đi xưng, mà đầm đen thì đi về. Chúng ta đi xưng tội mà chúng ta cũng không
việc cha này cha kia nữa. Hãy nhớ rằng cái việc xưng tội là chúng ta xưng tội với Chúa, chứ không phải chúng ta xưng tội với ông cha. Ông cha chỉ là cái công cụ, chỉ là cái dụng cụ mà Thiên Chúa dùng để tha tội cho chúng ta. Ở bên Tây Ban Nha nó có một cái nhà thờ đặc biệt lắm, có cái tượng Chúa chịu nạn. Và thay vì tượng Chúa chịu nạn, chúng ta là Chúa đóng đinh hai tay lên. Nhưng mà ở nhà thờ đó đặc biệt là Chúa chỉ đóng đinh có một tay thôi, tay trái thì đóng đinh vào thập giá, còn tay phải á giơ ra phía trước mình. Cái du khách tới, du khách ngạc nhiên lắm, hỏi ủa sao cái tượng đó nó là vậy. Thì người ta kể câu chuyện là hồi xưa cái sứ đạo đó đó là ông cha sợ ông khó lắm, nhất là đi xưng tội mà cứ xưng một cái tội đó hoài á là ông bực mình lắm. Thế là có một cái anh chàng thanh niên á, anh đi cứ đi xưng tội, cứ bước vô tòa cái anh cứ xưng tội điều răn thứ 6 với điều răn thứ 9 á, tức là tội dâm dục, mê dâm dục và cái tội ngoại tình. Cứ thế anh cứ xưng. Ông cha lúc thì giao việc đền tội á là 50 kinh kính mừng, lúc thì giao đi chặt đàn thánh giá, mà cứ mỗi một chặt đàn như vậy đọc 10 kinh kính mừng. Chết không ơi, giao việc đền tội nặng để cho nó từ bỏ. Thế nhưng mà anh cứ lâu lâu anh cứ vô anh cứ xưng đúng cái tội đó mà hả? Cha riết cha thuộc tên luôn mà, thuộc cái người đó cái tội đó luôn, chỉ có tội đó thôi. Thế một ngày nọ anh ta vào anh ta xưng cái tội đó. Thế cha sợ bảo, này anh phải có cái lòng ăn năn và anh phải có cái lòng chừa cãi chứ. Tại sao anh cứ phạm cái tội đó hoài vậy? Tôi nói thật với anh đó nha, là đừng có giỡn mặt với Chúa. Không có phải giỡn mặt với Chúa như vậy được đâu nhé. Tôi tha cho anh tội lần này thôi đó, lần sau anh đừng có đến anh xưng cái tội này nữa, thấy chưa? Bạn chừa bỏ nghe chưa? Anh ta giả đàng hoàng, giao việc đền tội nặng hơn nữa, rồi ban cách giải tội anh ta làm được. 2 tháng sau lại cũng cái mặt đó chui vô, rồi lại cũng xưng cái tội đó nữa. Trời ơi, ông cha bực mình vô cùng. Anh là giỡn mặt lắm đó nha. Tôi nói thật với anh á là tôi sẽ không tha tội cho anh nữa đâu. Lần này thôi nhé, lần sau là đừng có mò vô đây mà xưng cái tội đó nha. Nói thì nói vậy, lần sau anh cũng mò vô và xưng cái tội đó. Ông cha đứng lên và nói, tôi nói rồi, tôi không có nói dối, tôi nói thật là tôi không tha cho tội anh ra về đi. Cha mới vừa nói vậy xong nghe sột soạt trên đầu, nhìn lên thấy Chúa. Chúa bảo, này con có đổ máu ra không? Con có chết cho cái tội của cái người đó không? Chỉ có ta mới chết, chỉ có ta mới đổ máu ra để cho cái tội đó. Và nếu mà con không tha, ta tha. Chúa tha làm dấu thánh giá cho nó. Anh ta làm vậy. Từ đó cái tượng thánh giá của Chúa, cái tay đưa lên trước kia để bàn trăm lần. Và người ta đưa cái tượng thánh giá đó lên để nhắc nhở rằng chính Chúa mới tha tội cho mình, chứ không phải là ông cha. Cho nên mình phải mạnh dạn để đi xưng tội. Nhiều người ngại không có dám đi xưng tội. Nó vô tòa cái làm dấu thánh giá xong rồi nói rất là ngon lành, thưa cha con xưng tội cách đây 3 tháng, việc đền tội con đã làm xong. Thưa cha con có thể thưa cha con đã thể dạ thưa cha hết. Tức là giấu tội, sợ nói với ông cha biết, nói cái đầu thì to lắm, lớn lắm, rõ ràng lắm, cúp sao mà tới tội đó là nói xin nhỏ cho thiệt mẹ xong rồi thưa cha hết to tay rồi. Ông cha có biết gì đâu khuyên. Cho nên chúng ta nhớ là đi xưng tội là phải xưng một cách rõ ràng cụ thể để nhờ cái sự khôn ngoan của cha, và cha sẽ giúp cho mình chừa cãi, tránh được cái chuyện tội để mình đừng có tái phạm lại, và mình cảm nhận được cái tình thương của Chúa nhiều hơn. Có đâu mình cứ giấu. Mà lần có một bà đi vô xưng tội, nói thưa cha con có tội ăn cắp. Cái cha mới hỏi chứ hay bà ăn cắp cái gì. Bà bảo dạ thưa cha con có ăn cắp một sợi dây. Cha hỏi sợi dây chuyền hay là dây gì, dây ni lông hay dây thun. Bà nói dạ không, con có ăn cắp sợi dây thừng. Sợi dây thừng có gì đâu mà tội lớn. Thôi được rồi, không sao. Cái bà nói dạ không cha, cái sợi dây thừng đó cái đầu kia nó cột vô mũi con trâu. Vậy thì xứng đại nó cái tội là con có ăn cắp con trâu đi, con có ăn cắp sợi dây. Hay là ta nói thôi vậy là tội ăn cắp con trâu đúng không? Bà bảo dạ không. Nói gì nữa đây? Bảo dạ con trâu đó là con trâu mẹ đi kèm với nó có con trâu con. Vậy thì xứng đại nó cái tội con có ăn cắp 2 con trâu đi. Nói gì mồng nói vo để rồi cuối cùng cũng ra vậy. Cho nên các chị nhớ chúng ta đi xứng tội là phải xứng một cách rõ ràng cụ thể như vậy. Có vài lần thường nhất là những cái dịp mùa chay này nè, thì người ta đi xưng tội đông lắm.
Thế rồi ông cha sở nọ, ông mời một ông cha khác đi về để ngồi tòa giải tội, phụ với ổng, ông khỏe chút xíu. Cái thứ hai là nhiều người ngại không dám xưng tội với cha sở, cho nên là mời cha con cha khác về cho nó lạ tí, cho ta xưng một mặt dạng hơn, mà kể nhiều tội hơn, không có giấu tội. Thế rồi ông cha ông về thấy đông quá, thế là ông ra ông cầm micro tuyên bố thế này: thôi thì bây giờ hôm nay là cái mùa chay, chúng ta ưu tiên cho những ai mà phạm tội trọng thì qua đây coi giải, còn tội nhẹ qua bên cha sở. Thế là sau đó tất cả mọi người đi qua bên này hết. Ông phải đây đến khi hết cái giờ đó, cha sở cho bảo ông kỳ quá, ông nói vậy thì con ma nào nó đi xin tội, nó qua bên đây coi hết thì tôi có mời ông về làm gì, ngồi chơi sơ nước à? Nhiều khi chúng ta đi xin tội, chúng ta sợ rằng người ta biết mình phạm tội trọng. Tôi không, tất cả mọi người đều có tội hết, tội trọng hay tội nhẹ cũng là tội. Mình đi xin tội với Chúa, mình còn sợ người ta biết tội của mình, cho nên nhiều khi mình né mình đi. Thậm chí thưa các chị, các cha già hưu á, thì các ngài không có việc làm, thì mấy cái dịp này là các cha hay mời các cha hưu về là về giải tội lắm, mà các ngài ngồi cũng kiên trì lắm. Nhưng mà nó có cái khổ là mấy cha già hưu á, thì các ngài hay bị điếc, nên phải nói to. Thế là mình lần kia đang đứng một hàng lâu, học hàng già này, có chị bước vô xưng tội, không biết xưng tội gì không biết nha. Nhưng mà ông cha không nghe sao đó, ông không có nghe rõ, ông cha già mà. Thế là ông la lên bọc: tội gì, phạm mấy lần, ở đâu, với ai? Nghe câu đó xong tất cả những người còn lại phía sau đi chỗ khác hết. Nhiều khi rất là khổ, là thấy là nhiều khi mình đi xin tội á, mình phải xin phú hết các cái tội, nhưng mà lắm khi nó cũng khổ nhất là những cái chuyện ấy. Vì vậy chúng ta nhớ nè, chúng ta phải xin hết tất cả các tội và xin một cách rõ ràng, thì cuối cùng chúng ta làm việc đền tội. Tôi thì làm việc đền tội á, có nhiều người á đi xin tội á thì cứ vô nói: thưa cha, con có lọt ra trí ngủ gục trong nhà thờ, khi ít khi nhiều khi nào của con. Thưa cha, con có nói hành nói xấu chị em con, khi ít khi nhiều khi nào cũng có. Thưa cha, con có ăn cắp nói dối thời gian, khi ít khi nhiều khi nào cũng có. Thưa cha, con có giận hờn mắng chửi con cái con, khi ít khi nhiều khi nào cũng có. Cứ bất cứ cái tội nào xưng thì cũng đều chen cái câu ở cuối là khi ít khi nhiều khi nào cũng có. Tôi thì tôi gọi cái tội đó là tội gì các chị biết không? Tội ba khi. Khi ít, khi nhiều, khi nào cũng có là cái tội đó. Thì tôi giao việc đền tội dễ lắm. Làm việc đền tội vốn hết, tức là phải yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đấy là tội vốn hết. Còn không á thì tôi giao việc đền tội nhẹ hơn chút. Thôi bà cứ về đọc một kinh kính mừng thôi. Thế là bà bảo dạ cảm ơn cha, rồi cha là người cho việc đền tội rẻ nhất. Chỉ có một kinh kính mừng thôi, cảm ơn cha nha, nói chưa hết. Đọc một kinh kính mừng nhưng mà khi ít khi nhiều khi nào cũng đọc. Để bù lại cái tội mà đã cho ta chi phí ngủ gục, khi ít khi nhiều khi nào cũng có, thì bây giờ phải đọc kinh kính mừng nhưng mà khi ít khi nhiều khi nào cũng đọc. Thế thôi, một kinh kính mừng thôi. Các chị có muốn được giao việc đền tội đó không? Nguy hiểm ha. Vậy thì chúng ta thấy việc đền tội là chúng ta làm lại những cái gì chúng ta đền bù một phần nào đó. Chúa nói rồi, anh chị em phải đền cho tới đồng xu cuối cùng thì mới được vào của thiên đàng. Vậy thì chúng ta quay trở lại cái bài tin mừng, chúng ta thấy là Chúa Giêsu sau khi Ngài đã nói ai trong các ngươi sạch tội thì ném đá chị ta trước đi. Thế rồi mọi người bỏ đi hết. Rồi Chúa Giêsu ngẩng lên, Chúa Giêsu bảo chị ta rằng: này chị kia, tất cả đâu cả rồi, không ai lên án chị hay sao? Chị ta bảo thế nào? Thưa thầy, không có ai cả. Thế rồi sao? Rồi Chúa bảo: tôi cũng thế, tôi không kết án chị đâu. Khi Chúa Giêsu nói tôi không kết án chị đâu có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa Giêsu không phải đồng lõa với cái tội đó. Tội là không có ở chung với Chúa được, nhưng mà Chúa nói tôi không kết án chị đâu. Cái này giống như là Chúa nói là Chúa tha tội cho chị, nghĩa là Chúa biết chị có tội và Chúa tha cho chị, tức là tôi không kết án chị đâu. Nhưng mà từ nay chị hãy về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Nghĩa là khi chúng ta làm việc đền tội thì chúng ta phải xốp lòng chưa? Ở trong cái đoạn tin mừng đó thể hiện hết cho chúng ta cả bốn bước xét mình. Tức là ai trong các ngươi sạch tội, mình xét mình thì hãy ném đá chị ta trước đi, đó là xét mình. Thứ hai là xưng tội, tức là khi chúng ta bỏ đi có nghĩa là chúng ta thú nhận mình có tội rồi, đúng không? Bỏ đi từ người già cho đến người trẻ. Rồi cuối cùng là cái gì? Làm việc đền tội, tức là từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là làm việc đền tội và là ăn năn dốc lòng chừa cái tội của chúng ta. Nhưng mà có một điều đặc biệt thưa các chị, trong cái đoạn tin mừng này, khi mà Chúa Giêsu kể câu chuyện đó thì người ta đem cái người phụ nữ phạm tội ngoại tình đến trước mặt Chúa Giêsu. Chị ta đứng ở giữa và tất cả mọi người đứng xung quanh, đúng không? Chị ta đứng ở giữa để đòn ném đá chị ta. Nhưng mà khi tất cả đã bỏ đi hết rồi thì sao? Thì Phúc Âm thuật lại cho chúng ta là lúc bây giờ chỉ còn có hai người, Chúa Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Thì các chị đọc qua các chị suy nghĩ sao? Mà tôi thì tôi thấy lạ lắm. Có hai người, Chúa Giêsu và cái người phụ nữ. Thì một có thể là chị ta đứng bên phải Chúa nè, đúng không?
Hoặc là chị ta đứng bên trái
hoặc là chị ta đứng ở bên phải Chúa, hoặc là chị ta đứng ở bên trái Chúa, hoặc chị ta đứng trước mặt Chúa, hoặc chị ta đứng sau lưng Chúa, đúng không? Hoặc đứng xéo xéo vậy. Tại sao có hai người mà lại chị ta đứng ở giữa làm sao? Chúa Giêsu phải ở giữa chứ. Tại sao chị ta lại ở giữa? Các chị có suy nghĩ không? Đây, cái bí quyết nằm ở chỗ này. Lúc bấy giờ người ta bỏ đi hết, nghĩa là cái sự lên án, cái sự bất công ở trên trần gian này không còn nữa. Mà lúc bấy giờ chị ta chỉ đối diện với một mình Chúa mà thôi. Từ chỗ người ta đưa Chúa Giêsu lên làm quan án, cho đến chỗ người ta muốn kết án Chúa Giêsu, tức là biến Chúa Giêsu thành tội nhân, và đến cái chỗ Chúa đưa người ta tới cái tòa án lương tâm, và cuối cùng cái tòa án lương tâm đó là người ta đối diện với chính mình và đối diện với chính Chúa. Ở trong đoạn phúc âm này khi kết thúc là Chúa Giêsu, chị ta đối diện với trực tiếp Chúa Giêsu. Vì vậy có thể nói được rằng chị ta ở giữa theo cái nghĩa này. Đó là lúc bây giờ chỉ còn lại Chúa Giêsu là quan tòa, hay có thể nói là Chúa Giêsu là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa, hiện thân của tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa. Còn chị ta là ai? Là tội nhân. Là tội nhân ở giữa, có nghĩa là ở giữa lòng thương xót của Chúa và tình thương của Thiên Chúa bao phủ lấy con người của chị ta, tức là bao phủ lấy con người tội lỗi và thanh tẩy để chị ta trở thành cái người tốt. Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Kết thúc đoạn phúc âm này, chúng ta thấy đó là cả một cái thông điệp rất là đẹp, rất là sâu về tình thương của Thiên Chúa. Tức là chỉ có Thiên Chúa và tội nhân, tội nhân đứng ở trung tâm của tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa. Đó chính là cái sứ điệp mà tin mừng Gioan truyền đạt lại cho chúng ta. Và để kết thúc những lời chia sẻ này, tôi cũng kể cho các chị em nghe một câu chuyện khác. Và câu chuyện này là kết thúc. Đó là ở cái đảo ở bên nước Ý, có một cái tục lệ là hễ phạm tội ngoại tình thì không phải bị ném đá cho đến chết, mà sẽ bị cột cái khối đá vào trong cổ á, rồi quăng xuống dưới sông, quăng xuống dưới biển cho nó chết, cho cá ăn. Thế rồi một ngày nọ có một chị cũng phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang, giống như cái người đàn bà ở trong tin mừng mà chúng ta nghe vậy. Thế rồi người ta xử chị ta sẽ phải chết. Nhưng mà khổ nổi là chồng chị ta đang đi đánh cá ở ngoài khơi, cho nên phải chờ chị ta, chờ chồng của chị ta về thì mới xử. Chờ một ngày, hai ngày, rồi một tuần, rồi hai tuần, rồi một tháng, hai tháng, không thấy chồng chị ta về. Thế rồi mọi người nói, nhưng mà chị ta phải chết, cho nên bây giờ không có chồng, xử chị ta luôn. Thế là tất cả sáng hôm đó, cả làng tập hợp lại, rồi đưa chị ta lên một chiếc bè, rồi bắt đầu đem ra ở cái cửa sông gần biển. Thế là con cối đá vào cổ chị ta và thả xuống dưới biển. Sau đó mọi người ra về. Thế nhưng mà sáng hôm sau mọi người ngạc nhiên quá, vì thấy chị ta xách giỏ đi chợ bình thường. Hỏi ra mới biết rằng là chồng chị ta đã biết là chị ta phạm tội ngoại tình và chắc chắn là sẽ bị chết. Anh ta không thể nào mà xin tha được, bởi vì luật đã như vậy rồi.
thế là anh chồng bèn ở lại ngoài biển càng lâu càng tốt để kéo dài cái sự sống cho vợ mình. Nhưng mà đến một lúc người ta báo rằng là chị ta cũng không thoát được cái chết đó, cho nên cái ông chồng bèn chạy vào âm thầm bơi vào ngay cái cửa sông chỗ mà vợ mình sẽ bị thả xuống, rồi ảnh lặn ở xuống dưới nước sâu như vậy đó, anh chờ đến khi vợ bị thả xuống thì ảnh bơi lại gỡ cái gói đá ra rồi dìu vợ vào trong bờ. Ảnh sẽ tha thứ và chắc chắn các chị biết rằng sau đó cái chị này sẽ không bao giờ phạm tội ngoại tình nữa. Chính cái tình thương và chính cái sự tha thứ, sự bao dung của người chồng đã làm lại cuộc đời của một người phụ nữ. Cũng thế, trong trang tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã nói với chị ta rằng ta không kết tội chị đâu, vậy chị hãy đi đi và từ nay đừng phạm tội nữa, và chắc chắn cuộc đời của chị ta sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Và trong cái cuộc thương khó, chúng ta thấy cái người phụ nữ này đã chạy đến bên chân của Chúa Giêsu, đã quỳ xuống khóc lóc, đã sức phúc thơm lên chân Chúa Giêsu và lấy tóc mà lau chân người. Đó là cả một cái tình thương mến mà một cái người tội lỗi đã được tha thứ, đã được quay trở về với cuộc sống của hiện tại. Cảm ơn các chị đã lắng nghe suốt hơn 40 phút vừa qua. Mến chúc tất cả các chị trong mùa Chay Thánh chúng ta tìm được tình thương của Thiên Chúa và sự tha thứ mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Amen.